Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Pakistan nói máy bay không người lái Mỹ giết chết 8 nghi can chủ chiến.
Nhật Bản triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối về tranh chấp đảo.
Cháy rừng lan tràn khắp khu vực Đông Nam Australia.
Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đồng Euro tăng cao kỷ lục.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về vụ phản kháng chống nạn kiểm duyệt của chính phủ ở Trung Quốc. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin 14 thanh niên công giáo bị mang ra xét xử trong lúc Ủy ban bảo vệ ký giả lên tiếng về việc một blogger Việt Nam bị nhà chức trách bắt giữ một cách tùy tiện. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Những người biểu tình ủng hộ tự do ngôn luận xung đột với các ủng hộ viên của Đảng Cộng sản ở miền Nam Trung Quốc hôm nay, giữa lúc một cuộc tranh chấp địa phương về vấn đề kiểm duyệt của chính phủ, chuyển thành một cuộc biểu tình toàn quốc trên mạng. Hàng trăm người biểu tình hôm nay lại tụ tập sang ngày thứ Nhì, trước tòa soạn của tuần báo Nam Phương, một tờ báo có lập trường cấp tiến ở Quảng Châu, nơi một số nhà báo đình công để phản đối sự can thiệp của chính quyền và quyền biên tập nội dung của tờ báo. Các vụ xô xát lẻ tẻ bùng nổ sau khi giới hoạt động dương biểu ngữ và hô khẩu hiệu kêu gọi tự do báo chí đối đầu với một nhóm nhỏ những người trung thành với Đảng Cộng sản, phất quốc kỳ Trung Quốc và dương những bích chương in hình Chủ tịch Mao Trạch Đông. Những người biểu tình yêu cầu người đứng đầu cơ quan kiểm duyệt tỉnh Quảng Đông phải từ chức sau khi các nhân viên kiểm duyệt tuần trước không cho đăng một bài xã luận đầu năm dương lịch, hô hào cho việc tôn trọng các quyền hiến định. Bài báo này đã được thay bằng một bài xã luận ca ngợi những thành quả của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc biểu tình công khai chống kiểm duyệt báo chí của nhà nước là cuộc biểu tình đầu tiên loại này tính từ nhiều năm qua và được coi như một thử nghiệm quan trọng đối với tân lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, người đã từng kêu gọi nên mở rộng chính quyền hơn. Ông Kerry Brown, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc tại Đại học Sydney của Australia, nói với đài VOA rằng ông không dự kiến Bắc Kinh sẽ đưa ra những nhượng bộ quan trọng nào, chẳng hạn như sa thải giới chức đặc trách kiểm duyệt của tỉnh. Mặc dù các cuộc biểu tình bên ngoài tòa soạn của tờ báo tương đối nhỏ trong ngày hôm nay, nhiều nhân vật có tiếng tăm của Trung Quốc, gồm những nhà báo và những người của công chúng, tiếp tục tăng sức ép với Bắc Kinh bằng cách đua nhau lên tiếng ủng hộ tuần san Nam Phương trên các trang mạng xã hội. Cho tới nay, chính phủ Trung Quốc chưa có phản ứng nào và đã cho phép biểu tình diễn ra. Nhưng một bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo do nhà nước điều hành hôm nay nói rằng sẽ không có một kết thúc gây ngạc nhiên cho tình hình này, và Trung Quốc có phần chắc sẽ không có một hệ thống truyền thông hoàn toàn tự do như điều mà tờ báo này nói là mơ ước của một số người hoạt động.
Thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe, thì vụ tranh chấp giữa tờ tuần báo Nam Phương và chính quyền tỉnh Quảng Đông đã lan rộng để trở thành một cuộc tranh luận trên cả nước về sự giám sát của chính phủ đối với các cơ quan truyền thông. Xin mời quý vị nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên William Eid của đài VOA gửi về từ Bắc Kinh.
Tờ Nam Phương tuần báo có nhiều ảnh hưởng, lâu nay vẫn được nhiều người tán thưởng về tính chất thẳng thắn và những nỗ lực có tinh thần độc lập trong việc tường thuật các tin tức trong một nước mà thông tin là một sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Các nhân viên báo này nói rằng, khi quay lại làm việc sau ngày nghỉ Tết Dương lịch hôm thứ Năm tuần trước, họ phát giác bài viết nói về vấn đề nhạy cảm là cải cách hiến chính đã bị sửa đổi rất nhiều. Điều đó gây ra một vụ phản kháng dữ dội. Vụ phản kháng thuật đầu diễn ra trên Internet, trên các trang blog và các trang mạng xã hội giống như Twitter ở Mỹ. Các nhân viên của tờ Nam Phương tố cáo ông Thỏa Chấn, người đứng đầu công tác tuyên truyền của tỉnh Quảng Đông, đã thực hiện những sự thay đổi đó. Và hôm thứ Hai, họ tiếp tục phản kháng bằng cách biểu tình bên ngoài tòa soạn. Hình ảnh cuộc biểu tình được phổ biến trên mạng trong một thời gian ngắn trước khi bị xóa, cho thấy nhiều nhà báo trương biểu ngữ và hô khẩu hiệu đòi tự do ngôn luận, dân chủ và cải cách chính trị. ông Lý Đại Đồng, một biên tập viên nổi tiếng, đã bị cơ quan báo chí nhà nước sa thải vì các quan điểm cá nhân, cho biết sự can thiệp của Bộ Tuyên truyền là một chiến thuật mới của các nhân viên kiểm duyệt của nhà nước.
Bộ Tuyên truyền đã thay đổi cách thức kiểm duyệt. Trước đây là kiểm duyệt sau khi đăng, bây giờ họ tiến tới chỗ kiểm duyệt trước khi đăng. Ông Thỏa Chấn có đích thân sửa bài hay không, không phải là một việc quan trọng. Điều quan trọng là Bộ Tuyên truyền đã làm như vậy. Họ đã chuyển đổi việc kiểm soát sau khi đăng thành kiểm soát trước khi đăng. Đây là một sự khởi đầu vô cùng tệ hại.
Nhiều học giả và biên tập viên ở Trung Quốc cũng đã bắt đầu công khai yêu cầu ông Thỏa Chấn từ chức. Các sinh viên của Đại học Nam Kinh và nhiều người khác đã phổ biến trên mạng những bức hình mà họ chụp chính họ trong lúc họ cầm những biểu ngữ tán dương tờ Nam Phương và hối thúc báo này tiếp tục tranh đấu. Một số các nhà quan sát tin rằng vụ tranh chấp này có thể trở thành một sự kiện bước ngoặt, mang lại những sự cải cách sâu rộng hơn ở Trung Quốc. Từ khi ông Tập Cận Bình lên giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản hồi tháng 11, các nhà báo đã có những hành động táo bạo hơn để trách nhiệm sự hạn chế của đội ngũ lãnh đạo mới đối với các hoạt động tường thuật tin tức và bình luận thời sự. Làn sóng mới này phát sinh một phần từ những hành động của chính ông Tập Cận Bình, là người đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ hiến pháp. Ông cũng được nhiều người ca ngợi về việc phát động một chiến dịch chống tham nhũng và yêu cầu các giới chức chính phủ không được chi tiêu phung phí. Bà Trung Hân, giáo sư môn báo chí của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, cho biết ý kiến như sau.
Chắc chắn là đã có những sự thay đổi. Chúng tôi phải thừa nhận là đã có những sự thay đổi ở những cấp khác nhau, làm cho dân chúng có ấn tượng là hoạt động truyền thông được tự do hơn và các biện pháp kiểm soát đã được nới lỏng. Có một cảm giác chung là dân chúng dám nói nhiều hơn về một số vấn đề nào đó.
Giáo sư Trung nói thêm rằng, tuy khó lòng biết được vụ việc này sẽ mang lại những thay đổi nào khác, nhưng ít ra nó cũng thúc đẩy cho sự cải cách trong công tác quản lý truyền thông.
Nếu sự cải cách đó là một sự thay đổi có tính chất cách mạng, thay đổi một cách nhanh chóng, từ chỗ không có gì tới chỗ có đủ mọi thứ, từ chỗ có đủ mọi thứ luật lệ quy định cho tới chỗ không có luật lệ gì hết, thì tôi cho rằng cải cách đó sẽ không xảy ra. Bởi vì ở Trung Quốc, chúng tôi ưa chuộng việc cải cách tiệm tiến, thay đổi từng bước.
Nhà báo Lý Đại Đồng cho biết, ông hy vọng vụ việc này sẽ mang lại cho nhà cầm quyền một cơ hội để nhận ra rằng cách quản lý và kiểm soát mà họ áp dụng hiện nay đối với hoạt động truyền thông là hoàn toàn không cần thiết. Ông nói thêm như sau.
Thay đổi và cải cách không phải là một việc dễ dàng. Nó cần có một cuộc tranh luận quy mô lớn, bởi vì việc này liên quan tới quyền tự do bày tỏ ý kiến, quyền được có thông tin và quyền diễn đạt. Vụ này không phải chỉ là vấn đề các cơ quan tuyên truyền khống chế các cơ quan truyền thông, mà là vấn đề họ khống chế mọi thứ, từ tài khoản Weibo, các trang web, xóa bỏ cái này cái khác, và đó là điều không thể nào tiếp tục mãi mãi được.
Cuộc đấu tranh hiện giờ vẫn đang tiếp diễn. Các nhà quản trị của tờ Nam Phương Tuần Báo cho biết họ đã bị buộc phải giao lại cho nhà chức trách mật mã của tài khoản của tờ báo trên mạng Weibo và trang web này không còn nằm dưới sự quản lý của nhân viên tòa soạn của họ nữa.
Sau phần tin Nam Á, giới chức quân sự Anh cho biết một binh sĩ nước này đã bị sát hại tại Afghanistan bởi một người bị nghi là thuộc lực lượng quân đội quốc gia Afghanistan. Bộ Quốc phòng Anh hôm nay nói rằng kẻ tấn công đã chĩa súng vào quân đội quốc tế tại một căn cứ ở tỉnh miền Nam Helmand và nổ súng. Các quan chức địa phương nói một số binh sĩ Anh bị thương trong vụ tấn công. Chỉ huy lực lượng NATO tại Afghanistan nói rằng vụ bắn giết hôm thứ Hai là vụ việc mới nhất bị nghi là tấn công nội bộ theo lời mô tả của giới chức. Các cuộc tấn công nội bộ đã gia tăng ở Afghanistan khiến hơn 60 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng trong năm 2012. Vụ tấn công hôm thứ Hai diễn ra khi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington vào cuối tuần này về thỏa thuận an ninh lâu dài giữa hai nước. An ninh tại Afghanistan đang trở thành vấn đề gây nhiều lo ngại khi Mỹ và các lực lượng quốc tế đang dần triệt thoái quân số. Theo lịch trình, hầu hết các binh sĩ NATO sẽ rút khỏi Afghanistan vào năm 2014. Một số lực lượng của Mỹ dự kiến sẽ vẫn lưu lại, nhưng các chi tiết vẫn chưa được nêu cụ thể. Chuyên gia phân tích khu vực Nam Á Najib Sarani thuộc Đại học India nói với đài VOA rằng khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, ông Karzai có thể yêu cầu ông Obama để cho Afghanistan có nhiều thẩm quyền hơn đối với hành vi của quân đội Mỹ. Ông Karzai cho biết ông ủng hộ việc duy trì lực lượng của Mỹ sau năm 2014, nhưng một số chi tiết gây tranh cãi vẫn còn cần được làm rõ. Ông Sara nói ông không cho rằng một lượng lớn quân đội Mỹ sẽ lưu lại Afghanistan sau khi binh sĩ NATO rời đi năm 2014, vì tình hình kinh tế Mỹ vẫn còn khó khăn. Ông nói Mỹ sẽ khó mà ăn nói với người dân nước mình về việc để lại nhiều quân ở Afghanistan. Ông Karzai đến Mỹ vào ngày hôm nay và dự kiến sẽ hội kiến với Tổng thống Obama vào thứ Sáu.
Quay sang nước láng giềng Pakistan, các giới chức tại đây nói rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Mỹ đã giết chết 8 người bị tình nghi là phần tử chủ chiến ở gần biên giới Afghanistan trong một khu vực được coi là cứ địa của phe Taliban. Theo nguồn tin này, thì một nhân viên hoạt vụ Al-Qaeda có mặt trong số các nạn nhân của vụ tấn công ở gần thị trấn Mir Ali ở Bắc Waziristan. Cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm hôm nay là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công được tường trình ở khu vực biên giới này. Hôm Chủ nhật, các giới chức Pakistan nói có ít nhất 9 người bị nghi là chiến binh Taliban bị giết chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhắm vào các mục tiêu bị nghi là nơi ẩn nấp của Taliban ở khu vực Nam Waziristan. Chính phủ Pakistan từ lâu vẫn lên án các cuộc tấn công do máy bay không người lái Mỹ thực hiện, cho rằng đây là một sự vi phạm chủ quyền của nước họ, nhưng có tin cho hay là các cuộc tấn công ấy đã được thực hiện với sự giúp đỡ của tình báo Pakistan.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Ủy ban bảo vệ ký giả lên tiếng về vụ xâm phạm blogger ở Việt Nam. Cơ quan bảo vệ nhà báo trên toàn thế giới mới lên tiếng về trường hợp của blogger Nguyễn Hoàng Vi về việc cô cho là bị bắt giữ tùy tiện, tra tấn và làm nhục công dân. Tổ chức có trụ sở ở Mỹ cho rằng vụ làm nhục blogger này một lần nữa cho thấy sự đàn áp của giới hữu trách Việt Nam đối với các blogger. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ dẫn lời kể của Hoàng Vi trên trang Dân Làm Báo nói rằng cô đã bị cảnh sát đánh đập, bắt cởi bỏ quần áo và xâm phạm chỗ kín của cô. Trong đơn tố cáo đề ngày 4 tháng 1, Hoàng Vi cho biết vụ việc xảy ra hôm 28 tháng 12 năm 2012, đúng ngày xét xử ba blogger. Cô viết cô bị đưa về đồn công an phường Nguyễn Cư Trinh thuộc quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh và cô bị cướp mất hai điện thoại và toàn bộ giấy tờ tùy thân, tiền bạc của cô và họ đánh đập cô rất dã man. Cô cũng cho biết cô bị một nữ nhân viên an ninh mặc thường phục bắt phải cởi hết quần áo để khám xét mà không có bất cứ lệnh nào. Cô kể lại với VOA Việt ngữ.
Khi mà họ cưỡng chế, họ cởi đồ em ra như vậy thì em không cho họ mặc đồ lại, tức là em nói với họ rằng đó là cởi đồ em ra đã khó nhưng mà muốn mặc đồ lại cho em khó hơn. Khi họ mặc đồ lại thì em không có đồng ý và họ cưỡng chế họ mặc lại được cho em cái quần và họ không mặc áo được thì họ buộc họ phải mặc cái họ cưỡng chế lắm thì mới khoác được áo khoác và kéo ngược lên cho em như vậy. Thì em để nguyên cái tình trạng như vậy, họ để nguyên tình trạng như vậy đi về. Thì khi mà về tới nhà thờ thì gặp chị, vô tình gặp chị Hằng, chị cũng đi công việc qua nhà thờ và chị thấy như vậy thì chị chụp lại cái hình đó cho em ạ.
Blogger Nguyễn Hoàng Vi cho biết cô chưa nhận được bất cứ phản hồi nào của cơ quan chức năng về lá đơn tố cáo của cô. Đơn tố cáo của blogger 26 tuổi được gửi tới nhiều nơi, trong đó có Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cho biết thêm:
em làm đơn tố cáo ở đây á, hy vọng rằng á là mong rằng á là họ tự bản thân họ tự điều chỉnh lại cái hành vi, bởi vì á là khi mà vào đồn á, thực sự mà nói á là họ làm như vậy thì làm sao mà tụi em có thể mà có bất cứ cái bằng chứng gì mà để mà giữ lại cái đó, cho nên là em nói để mà họ đem họ phải tự thay đổi những cái mà sai trái của họ để mà tự điều chỉnh lại nhân viên của họ. Họ hành động đó là như một như là những cái thành phần mà vô học vậy á, thì làm sao mà trong đồn công an mà mình có thể có bằng chứng được, và em chỉ có thể là em nói sự thật thôi, em tố cáo đúng sự thật thôi, còn vấn đề họ giải quyết như thế nào là chuyện của họ.
Tối 8 tháng 1 giờ Việt Nam, VOA Việt ngữ đã gọi điện tới đồn cảnh sát phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những cơ quan bị Hoàng Vy tố cáo. Một người trực điện thoại nói vụ việc của nữ blogger này là do bên an ninh họ làm chứ không phải công an phường.
Việt Nam xét xử 14 người công giáo và tin lành. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An hôm 8 tháng 1 đã tiến hành xét xử 14 người, trong đó có 12 người công giáo. Họ bị chính quyền cáo buộc thực hiện các hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một trong các luật sư tham gia bào chữa, ông Trần Thu Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ xử hôm 8 tháng 1 đã kết thúc phần xét hỏi và đã chuyển qua phần tranh luận.
Viện Kiểm sát đã phát biểu cái lời luận tội của mình và các luật sư đã phần đầu đã đưa ra cái quan điểm. Và cái việc mà tranh luận tại phiên tòa chấm dứt do hết giờ.
Trong khi đó, báo chí trong nước đưa tin đây là phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự Hồ Đức Hòa cùng đồng phạm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Tờ báo này cũng đưa tin là có hàng trăm công an Nghệ An tham gia bảo vệ phiên tòa. Các tin trên các trang mạng xã hội cho biết đã xảy ra xô xát giữa người thân các bị cáo và lực lượng an ninh. Những hình ảnh đăng trên các trang blog cho thấy người nhà của những người bị đưa ra xét xử đứng đối mặt với các nhân viên an ninh bảo vệ bên ngoài tòa án. Tờ báo dẫn lời cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An gọi 14 người này là đường dây tội phạm được Tổ chức Việt Tân huấn luyện tại Thái Lan, Campuchia, Philippines và Mỹ từ năm 2010. Luật sư Nam cũng cho biết rằng tất cả các bị cáo đều bị cáo buộc là thành viên của tổ chức hoạt động ở hải ngoại. Ông Nam cho biết.
Thưa luật sư của chúng tôi thì phản bác rất là nhiều. Có 4 luật sư thay nhau đưa ra cái quan điểm thì cho rằng là các một số bị can thì đã không, một số bị cáo là không tham gia Đảng Việt Tân. Cái thứ hai là không đủ cơ sở để kết tội là các bị cáo đã tham gia Đảng Việt Tân và chưa đủ chứng cứ và có một số những cái trình tự thủ tục tố tụng còn thiếu và có vi phạm, cho nên là luật sư Hà Huy Sơn thì nói rằng là các bị cáo không có tội. Luật sư Nguyễn Thị Huệ thì nói rằng bị cáo Sơn là không có tội. Còn quan điểm của tôi thì cho rằng là với cái những cái chứng cứ có trong hồ sơ thì cũng chưa đủ kết tội các bị cáo. Nếu như mà cần làm rõ hơn thì cần thiết phải trả lại hồ sơ và bổ sung tất cả các chứng cứ cần thiết và làm rõ những cái vi phạm tố tụng mà các cơ quan tiến hành tố tụng đã vi phạm.
Được biết các bị cáo chưa lên tiếng trong phiên xử ngày hôm nay vì hết giờ. Phiên xử sẽ tiếp tục vào ngày mai, 9 tháng 1. Việt Tân chưa lên tiếng trước cáo buộc mới nhất đối với họ. Chính quyền Hà Nội coi Việt Tân là một tổ chức khủng bố, nhưng tổ chức hoạt động ở hải ngoại này từ trước tới nay luôn bác bỏ tố cáo này. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng Việt Nam tống giam những người bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, nhưng Hà Nội cho rằng chỉ những người vi phạm pháp luật mới bị trừng phạt.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã đề cử cựu thượng nghị sĩ Chuck Hagel của Đảng Cộng Hòa làm Bộ trưởng Quốc phòng và Cố vấn chống khủng bố John Brennan làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Trung ương. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tin viên Dan Robinson của đài VOA có bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Ông Obama loan báo về sự chọn lựa của ông hôm thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc. Cùng xuất hiện trong cuộc họp báo đó có đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và quyền giám đốc CIA Mike Morrell.
Chuck Hagel's leadership of our military would be historic. He'd be the first person of enlisted rank.
Việc ông Chuck Hagel lãnh đạo quân đội của chúng ta sẽ có tính chất lịch sử. Ông sẽ là người đầu tiên trong hàng ngũ binh nhì giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, là một trong số rất ít các vị bộ trưởng bị thương trong chiến tranh và là cựu quân nhân tham chiến ở Việt Nam đầu tiên lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Ông Hagel từng làm thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Nebraska trong hai nhiệm kỳ. Ông có được sự ủng hộ mạnh mẽ của các giới chức đã và đang phục vụ tại Ngũ Giác Đài. Tuy nhiên, ông cũng gặp phải sự chống đối của một số chính khách thuộc đảng Cộng Hòa và những người chỉ trích ông về những lập trường mà họ cho là chứng tỏ thái độ thù địch đối với Israel và sự nhu nhược đối với Iran. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng Hòa đã phát biểu như sau về ông Hagel.
If confirmed to be Secretary of Defense would be the most antagonistic Secretary of Defense toward the state of Israel.
Nếu được xác nhận để giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông ấy sẽ là vị Bộ trưởng Quốc phòng có ác cảm nhiều nhất đối với nước Israel trong lịch sử của đất nước chúng ta.
Ông Hagel có lúc đã cho rằng thế lực của giới vận động hành lang của người Do Thái làm cho nhiều người cảm thấy kinh hãi. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney đã lên tiếng bênh vực cho ông.
Senator Hagel has been a staunch supporter of Israel.
Thượng nghị sĩ Hagel là một người mạnh mẽ hậu thuẫn cho Israel, cho mối quan hệ giữa Israel với Hoa Kỳ, cho sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với an ninh của Israel trong suốt thời gian ông hoạt động trên chính trường.
Ông Alan Elsner là phó chủ tịch của J Street, một tổ chức vận động hành lang chuyên cổ võ cho Israel và hòa bình ở Trung Đông. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ cho ông Hagel.
Yes, he is being smeared, and I find that personally objectionable. My father is a Holocaust survivor.
Ông ấy đã bị bôi nhọ và tôi nhận thấy đó là một điều xúc phạm đối với chính bản thân tôi. Cha tôi là một người sống sót trong vụ đại thảm sát người Do Thái, và do đó tôi nhận thức rất rõ là chủ nghĩa bài Do Thái vẫn tồn tại trên thế giới. Nhưng khi tôi nhìn vào ông Hagel, tôi nghĩ rằng tố cáo đó thật là vô lý.
Nếu được Thượng viện xác nhận, ông John Brennan sẽ thay cho Đại tướng David Petraeus, người đã từ chức giám đốc CIA hồi năm ngoái, sau khi xảy ra vụ tai tiếng ngoại tình. Ông Brennan cho biết như sau về sứ mạng trong tương lai của mình.
I will make it my mission to ensure that the CIA has the tools it needs to keep our nation safe.
Tôi sẽ tận lực để theo đuổi sứ mạng là bảo đảm rằng CIA có những công cụ cần thiết để giúp cho đất nước chúng ta được an toàn và công việc của cơ quan này luôn luôn phản ánh các quyền tự do và các giá trị mà chúng ta trân quý.
Theo dữ liệu, việc ông Brennan cho rằng những hoạt động nhằm hạ sát những nghi can khủng bố ở nước ngoài là hợp pháp và hợp đạo đức sẽ khiến cho ông gặp phải sự chất vấn gay gắt của các nhà lập pháp. Tổng thống Obama cho biết ông Brennan và ông Hagel hiểu rằng sự an ninh của quốc gia phụ thuộc vào các quân nhân nam nữ trong quân đội và các cộng đồng tình báo. Ông hối thúc Thượng viện nhanh chóng tiến hành tiến trình xác nhận cho việc đề cử ông Brennan và ông Hagel, cũng như cho việc đề cử Thượng nghị sĩ John Kerry thuộc đảng Dân Chủ giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao.
Quay sang phần tin Đông Á, Nhật Bản đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối sự hiện diện của tàu chính phủ nước này gần những đảo đang tranh chấp, trong khi căng thẳng âm ỉ về lãnh thổ tiếp tục cản trở mối quan hệ giữa hai cường quốc châu Á. Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm nay đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ Trung Quốc trong một cuộc họp giữa các quan chức ngoại giao cấp cao và yêu cầu Bắc Kinh dừng đưa tàu đến các đảo do Nhật quản lý. Nhật cho biết 4 tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập khu vực xung quanh quần đảo giàu tài nguyên vào thứ Hai và ở lại đó trong 13 tiếng. Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga gọi động thái này là cực kỳ bất thường và đáng tiếc. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã nhiều lần đưa tàu đến vùng biển tranh chấp. Hành động này, theo một số nhà phân tích, là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xác lập thực tế là Trung Quốc có thể đến và đi tùy ý. Trung Quốc đã nổi giận sau khi Nhật Bản mua các hòn đảo từ một chủ đất tư nhân người Nhật hồi tháng 9. Tranh chấp đã leo thang trong những tuần gần đây, kể từ khi Trung Quốc bắt đầu gửi máy bay giám sát biển đến gần nhóm đảo và khiến Nhật Bản phản ứng lại bằng cách điều máy bay chiến đấu tới. Các đảo này, phía Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, được bao quanh bởi những ngư trường phong phú và nguồn năng lượng tiềm tàng. Những đảo này có lịch sử lâu dài về căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản cho biết họ đã phát hiện ra những đảo không người ở này vào cuối thế kỷ thứ 19. Trung Quốc phản bác tuyên bố của Nhật và nói rằng bản đồ cổ xưa cho thấy các đảo này đã được Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền từ thế kỷ thứ 14.
Tại Australia, các vụ cháy rừng tiếp tục bùng phát ngoài tầm kiểm soát trên khắp khu vực Đông Nam trong ngày hôm nay, giữa lúc chính quyền ra khuyến cáo về những điều kiện thảm khốc tại một số khu vực. Các giới chức cho hay là hơn 130 trận hỏa hoạn, trong số này có nhiều đám cháy không thể được kiềm chế, đang bùng phát tại các khu vực đông dân cư ở tiểu bang New South Wales, nơi nhiệt độ lên tới 45 độ C với sức gió vượt quá 100 km/h. Tại đảo Tasmania ở miền nam Australia, các giới chức cứu trợ đang tìm kiếm khoảng 100 cư dân đã mất tích sau khi một cơn hỏa hoạn quét qua một ngôi làng, phá hủy hàng chục căn nhà. Cho tới giờ phút này, chưa có ca tử vong nào được báo cáo. Tuy nhiên, các giới chức Úc hôm nay khuyến cáo rằng các điều kiện đã xấu đi tới mức có khả năng gây thảm họa, có nghĩa là các đám cháy không còn có thể được kiềm chế và đang di chuyển nhanh, trong khi giải pháp an toàn duy nhất là sơ tán ra khỏi khu vực. Các khu rừng và công viên quốc gia của tiểu bang đã đóng cửa, trong khi lệnh tuyệt đối cấm đốt lửa đang được áp dụng, giữa lúc giới hữu trách khuyến cáo rằng đợt thời tiết nóng bức có thể kéo dài tại nhiều nơi trong nước cho tới chiều tối hôm nay. Các nhân viên cứu hỏa Úc sử dụng máy bay trực thăng và phi cơ đang chiến đấu chống các đám cháy đang bùng phát tại 5 trong tất cả 6 tiểu bang của Úc. Cháy rừng thường xuyên xảy ra trong mùa hè ở Australia. Hồi tháng 2 năm 2009, hàng trăm trận hỏa hoạn đã bùng cháy trên khắp tiểu bang Victoria, giết chết 173 người và gây thiệt hại lên tới 4,4 tỷ đô la.
Tỷ lệ thất nghiệp trên khắp khu vực đồng tiền chung châu Âu đã đạt đến mức cao kỷ lục là 11,8%. Con số thất nghiệp được công bố hôm nay của Liên minh châu Âu cho thấy tỷ lệ tháng 11 của năm 2012 đã tăng lên 0,1% so với tháng 10 cùng năm. Báo cáo cho thấy gần 19 triệu người thất nghiệp ở các nước sử dụng đồng euro trong tháng 11, tăng khoảng 113.000 người so với một tháng trước. Báo cáo cũng đã tổng kết tỷ lệ thất nghiệp hàng năm. Thêm 2 triệu người trong khu vực đồng tiền chung châu Âu thất nghiệp trong tháng 11 năm 2012 so với tháng 11 năm 2011. Hy Lạp và Tây Ban Nha vẫn là các nước châu Âu gặp phải vấn đề thất nghiệp tệ nhất, với tỷ lệ ở mỗi nước vào khoảng 26%. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở những quốc gia này thậm chí còn cao hơn, cả hai đều ngấp nghé mức 57%. Bản báo cáo cũng đưa ra con số thống kê cho toàn bộ khu vực bao gồm tất cả 27 nước thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có cả những nước không sử dụng đồng euro. Đối với các thành viên EU, tỷ lệ thất nghiệp là 10,7% trong tháng 11, với khoảng 26 triệu người thất nghiệp. Không giống như khu vực đồng tiền chung châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp ở tất cả các nước thành viên EU vẫn ổn định từ tháng 10 đến tháng 11 năm ngoái.
Một người đàn ông Pakistan tuyên bố vô tội hôm qua trước cáo trạng là ông ta có liên hệ tới một âm mưu khủng bố của Al-Qaeda để đánh bom thành phố New York và thành phố Manchester của Anh. Nghi can Abid Nasir tuyên bố không có tội trước một tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, nơi ông ta bị dẫn độ từ nước Anh hồi tuần trước. Thẩm phán đã hạ lệnh tiếp tục cầm tù đương sự cho tới lần xuất hiện trước tòa kế tiếp vào tháng 3. Tòa án Nhân quyền châu Âu đã bác đơn kháng án của Nasir chống lệnh dẫn độ sang Hoa Kỳ. Nasir lập luận rằng ông ta có thể bị giải về Pakistan trở lại, nơi ông ta có thể bị tra tấn. Nasir bị kết tội trong các âm mưu khủng bố riêng rẽ, đánh bom tại thành phố Manchester ở Anh và hệ thống xe điện ngầm ở thành phố New York của Mỹ vào giờ cao điểm nhằm tăng tối đa số thương vong. Một đồng bị cáo khác là Adis Medunjanin đang bị cầm tù về vai trò của y. Nasir sẽ cùng chung số phận với một bản án tương tự nếu bị kết tội.
Chính phủ Venezuela đang kêu gọi người ủng hộ Tổng thống Hugo Chavez xuống đường vào ngày tuyên thệ nhậm chức của ông để bày tỏ sự ủng hộ to lớn dành cho Tổng thống với sức khỏe đang yếu dần. Ông Chavez không còn được nhìn thấy xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông phẫu thuật ung thư ở Cuba vào ngày 11 tháng 12.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị đón nghe. Dư Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Voice of America.
From Studio 23 in Washington.